Sinh hoạt đạo tràng hôm nay sẽ nói về bữa nay thì nói về cái bài kệ Xuân Vãn của Sơ Tổ Trúc Lâm, tức là đây là cái bài kệ mà của ngài làm, mà tức là Xuân Vãn tức là xuân muộn đó, xuân đã đến muộn đó. Nguyên văn chữ Hán là niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bất hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Tạm dịch là thở bé đâu từng rõ sắc không, xuân về hoa rộ nức trong lòng, chúa xuân nay đã bị khám phá, ngồi lặng nhìn xem rụng cánh hồng. Tức là thứ nhất là nói về thở bé đâu từng rõ sắc không. Đây là ngài nói lên cái tâm trạng của mình lúc còn mê, chưa hiểu đạo lý, rồi sau khi hiểu đạo lý rồi thì như thế nào, để cho mình cũng thấy được cái kinh nghiệm, để rồi mình quán chiếu lại mình, để rồi mình học theo, không? Thở bé chưa từng rõ chắc không, tức là khi mà còn nhỏ đó, lúc mà ngài chưa hiểu đạo lý, không? Tức là chưa rõ chắc không đó, tức là chưa có hiểu được đạo lý, mà chưa rõ chắc không, tức là chưa mở được con mắt bát nhã, không? Cho nên thấy biết cái gì đó là cũng thấy biết theo cái gì, theo cái tình mê, không? Đó còn chưa hiểu đạo lý, chưa có mở mắt bát nhã mà, cho nên thấy theo cái tình mê, do đó mà nhìn cái gì cũng sao, chưa rõ sắc không, tức là chưa rõ nghĩa sắc không, thì nhìn cái gì cũng là thật, phải không? Thấy gì cũng là thật hết, tức là thấy gì cũng là thật, là chắc chắn, cho nên rồi mới gọi là có chấp trước đó. Tức là nó không đúng như cái tinh thần của Bát Nhã dạy. Mà tinh thần của Bát Nhã dạy thì sao? Sắc không thật sắc, mà không cũng không thật không. Cho nên gọi là sắc tức không, không tức sắc. Phải không? Đó, cho nên gọi là đây là ngài chưa hiểu rõ nghĩa sắc không. Tức là chấp sắc là thật sắc, không là thật không. Cái nào cũng thật hết. Chứ chưa hiểu được cái nghĩa là sắc tức không, không tức sắc. Phải không? Đó. Như vậy, tức là sống theo cái tình mê, thấy gì cũng thật hết, không? Mà không phải như là cái tinh thần Bát Nhã dạy, thì nghĩa là không có gì thật cố định hết. Sắc tức không, không tức sắc, thì tức là sắc nó không có cố định, không chắc chắn gì hết. Mà cái không cũng vậy, cũng không cố định nữa. Không cũng có thể thành sắc, rồi sắc cũng thành không. Cho nên sắc tức không mà. Còn nhìn theo tình mê thì sắc là sắc, không là không, cái gì cố định cái đó. Thật hết mà, cái gì cũng thật hết. Vậy tức là ngay nơi cái sắc hiện tiện đây, thì nếu nhìn theo cái con mắt Bát Nhã thì thấy như là có đó, không? Thấy mọi cái là nó hiện như có đó, nhưng bản chất thật của nó thì sao? Là không. Bản chất nó là không. Thấy thì như là có, nhưng mà bản chất là không, phải không? Tức là nó không có một cái thực thể riêng của nó. Đó. Tức là nó là cái pháp gì? Pháp nhân duyên, do nhiều điều kiện ráp lại thôi, chứ không có cái thực thể riêng của nó. Thấy không? Đúng tinh thần Văn Nhã thấy là tất cả pháp đều là duyên sanh. Phải không? Duyên sanh tức là nhiều điều kiện hợp lại mà tạm thành thôi, chứ còn gọi là cái tìm cho kỹ á, thì không có cái gọi là cái thật thể riêng của nó gì hết. Nghe không? Như vậy thì tức là không có cái thật để cho chúng ta nắm bắt hay là mình chấp giữ, không có gì để chấp giữ được hết. Tức là nó nhiều điều kiện ráp lại, khi điều kiện nó tan ra thôi thôi, mất thôi, hết là hoại, chứ không thể nắm giữ được. Đó. Thí dụ như cái bàn hiện tại đây, thì mình thấy rõ ràng là có cái bàn đây, phải không? Đó. Rõ ràng là thấy có cái bàn đó, nhưng bản chất của cái bàn là sao? Là cái gì để mình nắm bắt đây? Cái gì gọi cái gì là cái bàn? Đó. Chỉ ra một cái gọi là cho chính xác coi, cái gì là cái bàn với chỉ coi. Chỉ được không? Thấy là rõ ràng là nó, các bạn ngồi nó trước mắt mình đây. Nhưng mà bảo chỉ ra cho đích xác cái gì là cái bàn, thì làm sao chỉ đây? Vì chỉ ngay cái này, cái mặt bàn này thì đâu phải cái bàn. Này chỉ là cái mặt bàn thôi, chưa phải cái bàn. Chỉ dưới này thì cái chân bàn thôi, chứ không phải là cái bàn. Đó. Thành ra không thể chỉ mà chính xác cái nào là cái bàn hết. Mà do nhiều cái mặt bàn, cái chân, rồi cái bệ, rồi mấy cái nó ráp trở lại thì gọi là cái bàn thôi. Còn mà biểu mà chỉ đích xác thì không có, gọi là không có cái gọi là cái nguyên thể của cái bàn, mà do nhiều cái điều kiện ráp lại thành cái bàn thôi, phải không? Cho nên không thể chỉ chính xác được. À, vậy tức là không có cái gì cố định gọi là cái bàn, phải không? À, như vậy thì nó chỉ là những cái nhân duyên, gọi là một số nhân duyên hay là một số điều kiện nó ráp lại thì tạm gọi là cái bàn. Vậy thì cái bàn không có gì chắc chắn hết, thấy không? Cho nên gọi cái bàn là không. Không là như vậy đó. Không tức là nó không có chắc chắn, không có cái tự thể riêng của nó. Chứ không phải nói không là không có cái bàn. Mình phải hiểu, cho nên là hiểu kỹ cái nghĩa không của Bát Nhã này, chứ không giống như cái nghĩa không mà của người thế gian hiểu. Người thế gian hiểu thì ví dụ ở đây có, đây không. Phải không? Không này là không có gì hết, phải không? Còn cái không của Bát Nhã thì không phải vậy. Ngay nơi có mà thấy là không, phải không? Cho nên cái bàn thì thấy rõ ràng đó, phải không? Nhưng mà nhìn theo mắt Bát Nhã thì nó là không. Đó, tức là nó không có cái gọi là cái tự thể riêng của nó. Đó, thì nó không là như vậy đó. Cho nên học hiểu vậy đó thì mình mới không có làm, chứ còn không hiểu vậy thì nghi ngờ nó, cái bàn, cái nhà, cái cửa thấy rõ ràng nó không, không có gì. Cũng như thân mình đây thấy rõ ràng có đi đứng đây nó không, không có gì được, phải không? Nhưng mà cái không của Bát Nhã thì phải hiểu vậy đó, không phải là không là không có gì hết, phải không? Rồi, mà không tức là không có cái bản chất thật của nó, phải không? Thì cũng như ngay cái sắc thân của mình đây, phải không? Rồi, đúng theo cái nghĩa mà của Tâm Kinh Bát Nhã nó không tức sắc, sắc tức không đó, thì cái chữ sắc đó, đó là chỉ cho sắc thân của mình đó. Cho nên tiếp theo phía sau mới là thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy đó. Thì chữ sắc đó là đi với sắc thọ tưởng hành thức, không đó, thành sắc đó là căn bản là chỉ cho sắc thân của mình đó, không đó. Thì từ sắc thân của mình rồi mình hiểu ra những sắc bên ngoài, không đó. Vậy thì sắc, ngay sắc thân của mình đây thì tuy thấy rõ ràng đó, tức là có đi đứng, có nói năng, có hoạt động thì dường như có. Cho nên đời người thế gian thấy là thật có thân mình. Đó, thật có sắc thân của mình. Đó. Nhưng mà nhìn theo mắt Bát Nhã thì thấy rõ là bản chất thật của nó là không. Tuy thấy rõ ràng nhưng mà bản chất thật của nó là không. Tức là không có cái gì cố định gọi là cái thân. Phải không? Đó. Không có cái gì cố định gọi là thân, hay là không có cái gì cố định gọi là người, thấy không? Cũng không có cái gì cố định gọi là nam hay là gọi là nữ hết. Đó. Chỉ là cái giả tướng mà thấy vậy thôi, cho nên gọi là thấy thì như có, thấy không? Nhưng mà bản chất là không. Đó. Vậy cho nên nói không mà không có hoại cái có, không phải là thành đoạn diệt, không có một bên, thấy vậy thì không mắc kẹt, phải không? Như vậy tức là sắc thân này nó là cái gì? À, nó chỉ là bốn thứ là đất, nước, gió, lửa hợp lại thôi. Nhìn bên ngoài thì thấy nó có tướng rõ ràng đó, nhưng mà thật thì nó là xét mà cho thấu thì chỉ là đất, nước, gió, lửa thôi, gì hết. Thấy không? Đó, bốn thứ đó hợp lại thì tạm nó hiện ra có tướng như vậy. À, vậy thì làm sao có thể mà gọi là chỉ rõ để xác định cái gì là thân, đó, hay là cái gì là người? Nào quý vị chỉ cho chính xác thôi, chỉ có cái gì là người. Đó. Chỉ cái đầu là người được không? Đó. Rồi chỉ có tay hay có chân là được không? Đâu có được. Chỉ có ráp chung lại hết á, không? Ráp chung lại hết mấy cái đó đó thì tạm gọi là người thôi. Còn một cái thì không được. Không? Cái đầu không là đâu có thành người. Phải không? Rồi hoặc là cái tay hay là cái chân không là cũng đâu có thành người được. Đó. Thấy rõ vậy đó. Chỉ khi nào nó ráp đủ lại hết á thì tạm gọi là người. Đó. Thứ hai nữa đó là bên ngoài thấy nó vậy nhưng mà còn bên trong nó nữa, đâu phải chỉ nhiêu đó thôi, phải không? Vậy thấy kỹ phải không? Còn bên trong nó là có gân, có xương, rồi có máu, tủy, ruột, gan, phèo phổi rồi nữa, chứ đâu phải là chỉ có nhiêu này thôi. Là thành ra mình chỉ cái này là người là chưa chính xác rồi, phải không? À, cho nên gọi là nhìn theo đạo lý á thì thấy suốt, nghe không? Bản chất của nó vốn là không, không tức là không thật đó, tức là không có một cái thực thể cố định của nó là người hay là nam là nữ gì. À, tức là nói theo cái danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là cái gì, quý vị biết không? Là không có một cái tự ngã. Không có một cái tự ngã riêng của nó, nghe không? Đó. Thì thấy như vậy đó mới gọi là thật thấy. Đó, thấy gì mới gọi là thật thấy, là thấy đúng pháp, không bị cái sắc nó làm ngại. Thấy không? Đó, thấy vậy là gọi là mới gọi là thấy, là không có phải cái thấy điên đảo. Thấy không? Đó. Cho nên thiền sư Tử Bá ngài từng khai thị cho trong chúng, mỗi khi mà vào tắm rửa đó thì ngài dạy rằng mỗi khi vào tắm rửa thì phải xưng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật ba lần rồi mới được vào tắm. Đó, mỗi lần vào tắm rửa là phải xưng Maha Bát Nhã Ba La Mật ba lần để thấy rằng cái là phải nhìn cái thân này đó đúng với cái tình Bát Nhã, để thấy tắm rửa đây là cũng là tạm thời thôi chứ sự thật thì gọi là cũng là nước rửa nước thôi, phải không? Nước rửa nước là đó, tức là nước ngoài rửa nước trong rồi. Thành ra là thấy vậy đó thì không có cái ta được tắm đó, thì tức là không có chấp, phải không? Không có làm chấp, cho nên là mỗi khi tắm là phải niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật ba lần như vậy đó, để nhớ là mình phải nhìn đúng với cái mắt Bát Nhã, phải không? Chứ không có nhìn theo kiểu đẹp xấu, phải không? Thì vậy đúng là nếu mà thực hành luôn luôn vậy đó thì đúng là mình làm cái gì nó cũng sáng suốt, không bớt cái lầm mê. Còn người thế gian á thì bởi vì sống theo gọi cái tình mê cho nên là nghĩ là tắm cái thân này, không thân này là thân của ta, cho nên rồi đẹp xấu phân biệt, thành ra từ đó mà sanh ra những cái phiền não. À, thì như vậy cho nên ở đây thì ngài nói rõ không, khi còn nhỏ còn bé vì chưa mở được con mắt Bát Nhã, chưa hiểu được cái đạo lý gọi là sắc không đó, cho nên rồi thấy cái gì cũng thật, phải không? Cho nên sao xưng về qua rộ nức trong lòng, phải không? Nguyên văn chán là nhất xưng tâm sự bách qua trung, tức là một mùa xuân khi mà về đó thì ở trong tâm nó rộn rã giống như trăm hoa đua nở. Cho nên đây gọi là rộn rã nức trong lòng đó. Thấy xuân về cái này nôn nao rộn rã trong lòng, tức là sao? tức là bị cảnh chuyển, phải không? Bởi vì chưa thấu rõ được lẽ thật của sắc thân này, cũng như chưa thấu rõ được lẽ thật của cảnh vật hiện tiền, đều là không có thực thể, tức là đều là không. Cho nên nghĩa là thấy cái gì là cũng là thật hết, cho nên rồi xuân đến xuân đi cũng là thật luôn, phải không? Xuân cũng là thật, tức là cảnh vật nó là thật hết. Cho nên mỗi khi mà xuân về hay là xuân đến đó, thì nhìn thấy trăm hoa đua nở thì lòng cũng rộn rã nao nức theo. Đó, vậy thấy nó là thật mà, phải không? Đúng tình, đúng là tâm trạng của mình ngày xưa chứ gì nữa, phải không? Đó, mỗi lần bây giờ nó biết tu rồi chứ cũng còn rộn rã, được ít hơn chút thôi, phải không? Đó. Thì như vậy, cho nên gọi là trăm hoa đua nở rộn trong lòng đó, là như vậy đó. Thì đây gọi là cái tâm trạng mà sống theo cái tình mê. Tình mê tức là quên mình theo vật, bị cảnh nó chuyển, phải không? Đó. Như vậy tức là sống mà thiếu cái sức sáng suốt tự chủ, tức là sống theo cảnh, sống theo cảnh, bị cảnh nó lôi, nó chuyển, cho nên không có sức tự chủ. Cho nên hãy gặp cảnh vui thì sao? Cảnh vui thì vui theo, rồi gặp cảnh buồn thì sao? Buồn theo. Đúng là sống theo cảnh, phải không? Cảnh vui thì vui theo, cảnh buồn là buồn theo. Đó. Chứ đúng là mình làm chủ thì cảnh là cảnh thôi, vui buồn là thuộc về cảnh thôi, còn mình làm chủ thì phải tự nhiên, thì vậy thì mới có sức làm chủ cho lại. Còn bây giờ hay gặp cảnh vui thì vui theo, gặp cảnh buồn thì buồn theo, thì coi như là giống như giao mình cho cảnh à. Phải không? Sống như giao mình cho cảnh à. Chứ gọi là nô lệ cho cảnh, cho duyên, mà gọi là quên mất chính mình, phải không? À. Cho nên nhiều khi mà kiểm lại đó thì thấy là đúng là mình nghĩa là thật là không biết nói sao. Ví dụ như xem tivi hoặc là xem những tuồng cải lương, gặp cảnh vui thì sao? Cười theo. Rồi gặp những cảnh mà bi ai thảm thiết á thì sao? Khóc theo. Thấy không? Đúng là có người xem tivi thấy trên đó khóc, ở dưới này cũng khóc theo luôn. Vì thấy có không? Rõ ràng có. À. Thì như vậy tức là sao? Đó. Tivi là cảnh giả đó, chưa nói tới cảnh thiệt bên ngoài. Phải không? Đó, tivi đó thuộc về là cái bóng thôi. Phải không? Cái bóng thôi chứ đâu có gì đâu. Nó hai ba cái giả trong đó, chứ không phải một cái giả nữa. Quý vị kiểm tra có phải không? Tivi đó là mình thấy đó, chỉ thấy cái bóng thôi, là một cái giả. Không? Rồi những cái tuồng đóng kịch đó là thêm cái giả thứ hai nữa. Phải không? Cái đó là mấy nhà soạn kịch tưởng tượng đặt ra thôi. Phải không? Hoặc là đem những đem những câu chuyện cổ tích ở đời xưa, không? Rồi soạn lại thôi. Thì đúng là chỉ cái giả thứ hai nữa rồi. Hai ba cái giả chồng đó mà rồi thấy giờ là cũng mê theo. Phải không? Thế mới thấy là lầm ba, hai ba cái thứ lầm thêm đó. Nào. Như vậy thì đã là cái gọi là cái bóng vậy, là mà mình còn bị chuyển rồi đó, huống nữa là gặp cảnh bên ngoài. Phải không? Cho nên đó gọi là bị cảnh nó gạt quá xa, bị nó gạt đi quá xa rồi mà không hay không biết, phải không? Cho nên ở đây thì để cho Ngài nói rõ, để cho thấy rằng vậy thì tức là đó là ngày xưa cũng vậy đó, vì còn mê, chưa hiểu đạo lý, cho nên thấy gì cũng thật hết. Cho nên cảnh đến là vui thì vui theo, rồi buồn thì buồn theo đó. Tức là theo cảnh xuân, mà nó gạt. Xuân đến thì thấy hoa đua nở rộn rã, tới mà xuân đi ra thì buồn. Nà. Nhưng mà sự thật á, thì xuân có đến có đi không?